Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 31 tháng 5 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về tình hình giáo hội công giáo tại Trung Hoa, qua phát biểu của Đức Hồng Y Giám mục Hồng Kông. Sau đó là các tiết mục, Thánh Mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định rằng, để sống với giáo hội cần phải khiêm tốn và chấp nhận các yếu đuối của giáo hội. Ngài đã khẳng định như thế trước hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua 30 tháng 5. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về các giáo phụ, và lần này Ngài đã đề cập đến giáo phụ Tertulliano và nói như sau. Hôm nay, chúng ta nói tới một người Phi Châu là Tertulliano, người đã khai mào nền văn chương Kitô tiếng Latin vào cuối thế kỷ thứ hai, đầu thế kỷ thứ ba. Nền thần học tiếng Latin đã bắt đầu với giáo phụ. Không thể đánh giá thấp các hoa trái công trình và ảnh hưởng của giáo phụ trong nhiều lĩnh vực, từ ngôn ngữ và việc phục hồi nền văn hóa cổ điển, cho đến chỗ nhận ra linh hồn Kitô chung trong thế giới, và việc đưa ra các đề nghị mới liên quan đến cuộc sống chung nhân bản. Chúng ta không biết chính xác Tertulliano sinh ra và qua đời khi nào. Trái lại chúng ta biết, người nhận được từ cha mẹ và các thầy dạy một nền giáo dục vững chắc liên quan đến các bộ môn, hùng biện, triết lý, luật pháp và lịch sử. Rồi xem ra Tertulliano bị lôi kéo bởi gương các tín hữu Kitô tử đạo, nên đã theo Kitô giáo. Vào năm 197, Tertulliano bắt đầu công bố các sáng tác nổi tiếng nhất của mình. Nhưng việc kiếm tìm chân lý một cách quá cá nhân và cùng với tính tình khắc khe thái quá đã khiến cho giáo phụ từ bỏ sự hiệp thông với giáo hội và theo giáo phái Mông Tăng. Tuy nhiên, tư tưởng độc đáo và sự hữu hiệu của ngôn ngữ khiến cho Tertulliano có thể đứng cao trong nền văn chương Kitô cổ. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói như sau. Nổi tiếng nhất là các tác phẩm bên vực Kitô giáo của giáo phụ Tertulliano. Chúng bao gồm hai mục đích. Thứ nhất là phản bác các tố cáo nghiêm trọng của dân ngoại chống lại tôn giáo mới. Và thứ hai là chú ý đề nghị và truyền giáo, thông truyền sứ điệp tin mừng và đối thoại với nền văn hóa thời đó. Nổi tiếng nhất là tác phẩm Hộ Giáo, tố cáo thái độ bất công của chính quyền chính trị đối với giáo hội, giải thích và bênh vực các giáo huấn và thói quen của tín hữu Kitô, nhận diện các khác biệt giữa tôn giáo mới và các trào lưu triết lý thời đó, biểu lộ chiến thắng của Thánh Thần, lấy máu, khổ đau và sự kiên nhẫn của các vị tử đạo đối chọi lại bạo lực của những kẻ bất hại. Giáo phụ Tertulliano đã viết như sau, có tinh vi đến đâu đi nữa, thì sự tàn ác của quý vị cũng không ích lợi gì. Trái lại, nó là lời mời gọi đối với cộng đoàn chúng tôi. Mỗi nhát liềm của quý vị khiến chúng tôi càng đông đảo hơn. Máu các vị tử đạo là hạt giống hữu hiệu. Sự tử đạo khổ đau vì chân lý sau cùng chiến thắng, và hữu hiệu hơn là sự tàn ác và bạo lực của các chế độ độc tài. Cũng giống như mọi nhà hộ giáo giỏi khác, Tertulliano cảm thấy nhu cầu thông truyền nòng cốt Kitô giáo cho người khác. Vì thế giáo phụ sử dụng phương pháp suy tư để minh giải các nền tảng hữu lý của tín lý Kitô. Giáo phụ đào sâu chúng một cách có hệ thống, bắt đầu với việc trình bày Thiên Chúa của các Kitô hữu. Giáo phụ Tertulliano đã viết như sau, đấng mà chúng tôi tôn thờ là Thiên Chúa duy nhất, Ngài vô hình, cả khi người ta trông thấy Ngài, không thể nắm bắt được, cả khi Ngài hiện diện qua ân thánh. Không thể quan niệm được cả khi giác quan loài người có thể tiếp nhận. vì thế Ngài chân thực và cao cả. Giáo phụ Tertulliano tiến một bước khổng lồ trong việc phát triển tín lý về Thiên Chúa Ba Ngôi. Người đã để lại cho chúng ta bằng tiếng Latin một thứ ngôn ngữ thích hợp cho việc trình bày mầu nhiệm cao cả này, bằng cách đưa vào các từ một bản tính và ba ngôi vị. Cũng thế, giáo phụ cũng đã khai triển ngôn ngữ đúng đắn để diễn tả mầu nhiệm của Chúa Kitô là con Thiên Chúa và là người thật. Tertulliano cũng đề cập đến Chúa Thánh Thần và chứng minh người là ngôi ba Thiên Chúa khi viết như sau. Chúng tôi tin rằng, theo như lời người đã hứa, qua Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô gửi Chúa Thánh Thần đến, đứng an ủi, đứng thánh hóa lòng tin của những ai tin nơi Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Sau đó, đề cập đến lý do sự xa rời giáo hội của giáo phụ Tertulliano, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Sau cùng người ta thấy rằng, giáo phụ thiếu đơn sơ, khiêm nhường để tháp nhập vào giáo hội, chấp nhận các yếu đuối của giáo hội và khoan hòa đối với người khác và với chính mình. Khi chỉ trông thấy tư tưởng của chính mình trong cái cao cả của nó, thì rốt cuộc người ta đánh mất đi chính sự cao cả đó. Đặc thái nồng cốt của một thần học gia lớn là sự khiêm nhường sống với giáo hội, chấp nhận các yếu đuối của giáo hội và các yếu đuối của chính mình. Vì chỉ có Thiên Chúa là thực sự thánh thiện hoàn toàn mà thôi, chúng ta trái lại, chúng ta cần đến ơn tha thứ. Trong các giáo huấn của giáo phụ Tertulliano, người ta nhận thấy có nhiều đề tài mà ngày nay chúng ta còn được mời gọi suy tư để Ngài càng có thể diễn tả luật lòng tin một cách xác tín hơn. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, chào các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi vợ chồng mới cưới. Đức Thánh Cha nói, Chúa Nhật tuần vừa qua, giáo hội đã mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Rồi Ngài khích lệ những người trẻ biết năng khẩn cầu Chúa Thánh Thần để trở thành các tông đồ kiên trung của Chúa Kitô giữa các bạn đồng lứa tuổi. Đức Thánh Cha xin Chúa Thánh Thần là đứng an ủi, giúp các anh chị em đau yếu chấp nhận khổ đau và bệnh tật với lòng tin và dâng chúng lên cho Thiên Chúa để mưu cầu ơn cứu rỗi cho con người. Và sau cùng, Đức Thánh Cha xin Chúa Thánh Thần ban cho các đôi vợ chồng mới cưới niềm vui xây dựng gia đình trên nền tảng phúc âm. Tin Việt Nam. Bản tin Tòa Thánh Vatican được phổ biến hôm ngày 29 tháng 5 cho biết, Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt của Giáo phận Hà Nội đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chính thức bổ nhiệm vào làm thành viên của Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm. Đây là cơ quan thuộc Giáo triều Roma, có trách nhiệm trông coi các hoạt động bác ái của Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới. Được biết, Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm đã được thành lập vào năm 1971. Tin Roma. Và nhận định của Đức Hồng Y Martini về tập sách của Đức Thánh Cha, Chúa Giêsu quê làng Nazareth. Hôm ngày 23 tháng 5, Đức Hồng Y Carlo Maria Martini đã giới thiệu ấn bản tiếng Pháp của tập sách Chúa Giêsu quê làng Nazareth của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại trụ sở của UNESCO ở Paris. Cùng giới thiệu tập sách này của Đức Thánh Cha với Đức Hồng Y Martini, còn có Đức Cha Joseph Doré, cựu Tổng Giám mục Strasbourg, thuộc Tu hội Sung Bích và cũng là thần học gia nổi tiếng. Buổi trình bày ấn bản tiếng Pháp của tập sách được đặt dưới sự bảo trợ của Hội đồng Giám mục Pháp và Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Pháp, Đức Tổng Giám mục Fortunato Bandelli. Đức Hồng Y Carlo Maria Martini là cựu Tổng Giám mục Milano và hiện đang nghỉ hưu tại Học viện Kinh Thánh ở Jerusalem, là tu sĩ dòng tên và là nhà chú giải Kinh Thánh nổi tiếng trên thế giới. Trước hết, về tên tác giả của tập sách, Đức Hồng Y Martini cho rằng không cần in ra cả hai tên gọi như hiện đã làm. Tập sách Chúa Giêsu quê làng Nazareth đã được in với hai tên gọi của tác giả là Joseph Ratzinger và Benedicto thứ 16. Theo ý của Đức Hồng Y thì chỉ cần in tác giả là Joseph Ratzinger là đủ. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, trong lời nhập đề, Đức Thánh Cha đã nói đây không phải là một tác phẩm của huấn quyền giáo hội, mà chỉ là một tác phẩm thể hiện cuộc đi tìm của cá nhân. Vì thế mọi người đều có thể phê bình hay có lập trường ngược lại với lập trường được Đức Thánh Cha trình bày trong tập sách này. Đức Hồng Y Martini nhận định thêm rằng, chúng ta sẵn sàng làm điều Đức Thánh Cha cho phép, nhưng chúng ta nghĩ rằng không phải là chuyện dễ làm, để cho một người công giáo nói ngược lại những gì đã được viết ra trong tập sách này. Đức Hồng Y Martini cho biết thêm rằng, Ngài nhận định về tập sách với một tinh thần hoàn toàn tự do, và không ngần ngại quả quyết rằng tác giả của tập sách là một thần học gia, chứ không phải là một nhà chú giải, nhưng là một thần học gia thành thạo trong lĩnh vực chú giải đương thời. Ngoài ra về tựa đề của tập sách, Đức Hồng Y Martini có ý kiến là tập sách nên có tựa đề là Chúa Giêsu quê làng Nazareth hôm qua và ngày nay. Bởi vì tác giả của tập sách đã đi từ những nhận định về các dữ kiện liên quan đến Chúa Giêsu cho đến tầm quan trọng của Chúa cho những thế kỷ kế tiếp và cho giáo hội chúng ta hiện nay. Đức Hồng Y Martini nhấn mạnh thêm rằng, những ám chỉ trong tập sách về những vấn đề hiện nay mang đến cho tập sách một chiều rộng và một ý vị mà những tác phẩm khác về Chúa Giêsu không có. Theo Đức Hồng Y, tập sách đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 là một chứng từ cao cả và hăng say về Chúa Giêsu quê làng Nazareth, và về ý nghĩa Chúa Giêsu mang đến cho lịch sử nhân loại và cho việc nhận ra dung mạo đích thật của Chúa Giêsu. Đức Hồng Y vui mừng ghi nhận rằng, vài sai lỗi được ghi nhận trong ấn bản tiếng Ý, phát hành hôm ngày 16 tháng 4 vừa qua, nay đã được sửa lại trong ấn bản bằng tiếng Pháp. Tin Việt Nam. Chiều ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, giám mục giáo phận Đà Lạt, đã đến giáo sở Đông Bosco để dâng thánh lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống. Được biết, lễ hiện xuống đã được ban đồng ca Thánh Linh, cũng là nhóm sinh viên công giáo hiện đang theo học ở thành phố Đà Lạt, chọn làm ngày lễ bổn mạc. Trong bài giảng lễ, Đức Cha đã nhắc lại cho các bạn trẻ vai trò tối quan trọng của Chúa Thánh Thần trong đời sống người Kitô, vì Ngài là sự sống, đứng cầu nguyện trong lòng mỗi người và là đứng hiệp nhất muôn người thành gia đình của Thiên Chúa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về tình hình giáo hội công giáo tại Trung Hoa qua phát biểu của Đức Hồng Y giám mục Hồng Kông. Đức Hồng Y Joseph Zheng Zikiung, giám mục Hồng Kông, lên tiếng yêu cầu chính phủ Trung Quốc tôn trọng tự do tôn giáo. Đức Hồng Y Zheng đã đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân chuyến viếng thăm Canada. Được thế giới biết đến như một vị giám mục luôn dám lên tiếng đòi hỏi tự do tôn giáo cho giáo hội tại Trung Quốc, Đức Hồng Y Zheng cũng luôn muốn cho chính quyền Cộng sản Trung Quốc biết rõ lập trường của Ngài. Được hỏi về tình hình giáo hội tại Trung Quốc, Ngài tuyên bố thẳng thừng như sau. Tại Trung Quốc, người công giáo không hề có tự do tôn giáo. Du khách đến Trung Quốc có cảm tưởng như giáo hội hoàn toàn có tự do, vì họ thấy có nhiều nhà thờ được mở cửa. Nhưng thật ra, giáo hội vẫn không có tự do, bởi vì giáo hội không thể hoạt động theo chức năng như Chúa muốn. Với những ai chưa quen với tình hình giáo hội tại Trung Quốc, Đức Hồng Y Giám mục Hồng Kông giải thích rằng, giáo hội hoạt động theo hai tầng. Một tầng do Hội Ái Quốc Trung Hoa điều khiển công khai, dưới sự chỉ đạo của chính phủ Trung Quốc. Một tầng khác không được chính phủ nhìn nhận, thường được gọi là giáo hội thầm lặng hay hầm trú. Đây là tầng giáo hội trung thành với Tòa Thánh Vatican. Và như vậy luôn phải đương đầu với sự bách hại dai dẳng của chính quyền Cộng sản. Nhận định về thái độ của các tín hữu của cả hai tầng giáo hội, Đức Hồng Y Zheng nói như sau. Một số tín hữu không chấp nhận có một giáo hội tự trị. Họ gia nhập giáo hội thầm lặng. Một số khác thuộc về giáo hội công khai, tự trị khỏi Tòa Thánh Vatican. Nhưng phần lớn tín hữu của giáo hội tự trị này lại không muốn có một giáo hội tự trị. Đa số muốn được liên kết với giáo hội hoàng vũ. nhưng trong tình trạng hiện nay, họ luôn bị chính quyền kiểm soát. Mặc dù đa phần các giám mục Trung Hoa hiệp thông với tòa thánh, các ngài vẫn không thể hưởng được tự do hoàn toàn và công khai liên lạc với tòa thánh. Tổ chức Công giáo Ái quốc, tức nhóm người chủ trương ly khai với giáo hội Hoàng Vũ, và tự đặt mình dưới sự điều động và sai khiến của chính quyền Cộng sản, từ lâu nay đã gây ra không biết bao nhiêu khó khăn cho giáo hội. Gần đây nhất là một loạt những vụ tấn phong giám mục không có sự phê chuẩn của tòa thánh. Đức Hồng Y Giám mục Hồng Kông tin rằng chính phủ Cộng sản đã phủ dụ và đe dọa những người có dính líu trong vụ tấn phong giám mục hồi tháng 11 năm ngoái. Ngài nói rằng đây là một bước thụt lùi trong những quan hệ mà tòa thánh tưởng đã đạt được trong thời gian qua. Theo Đức Hồng Y Zen, có những người đứng đằng sau giật dây để cản trở sự xích lại gần nhau giữa tòa thánh và Trung Quốc. Sau khi Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị qua đời, đã có một vài liên lạc giữa hai bên. Nhưng sau đó, một số kẻ đang có quyền thế và đặc ân không muốn thấy có sự thay đổi vì họ sợ sẽ mất đi những đặc quyền ấy. Về phần mình, Đức Hồng Y Zen cho biết rằng tại Hồng Kông, Ngài đang hưởng tự do hoàn toàn. Sau khi Hồng Kông được Anh Quốc trao trả lại cho Trung Quốc, giáo hội tại đây vẫn giữ được quy chế cũ, nghĩa là vị giám mục cũng như toàn thể tín hữu tại đây có thể công khai liên lạc với tòa thánh, và nếu cần, lên tiếng chống lại những chính sách của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Ngài giải thích, tôi là giám mục Hồng Kông. Chúng tôi đang sống trong một vùng được đặt dưới một sự quản lý đặc biệt. Tình trạng của chúng tôi hoàn toàn khác với Trung Hoa lục địa. Cho dẫu là một thành phần của Trung Quốc, chúng tôi không theo cùng một chế độ như tại lục địa. Chúng tôi hoàn toàn tự do về phương diện tôn giáo. Nhưng theo Đức Giám mục Hồng Kông, mặc dù được hưởng tự do, thành phố này cũng phải đương đầu với nhiều vấn đề như bất cứ một thành phố lớn nào trên thế giới. Một trong những vấn đề đó là chủ nghĩa tục hóa. Người dân quá chú trọng đến việc gia tăng các tiện nghi vật chất, chạy theo chủ nghĩa duy vật. Đây quả là một thách đố lớn đối với giáo hội. Trong một thành phố với dân số là 7 triệu người, giáo hội Công giáo chỉ có khoảng 250.000 người. Sau khi lãnh thổ được trao trả lại cho Trung Quốc, giáo hội tại đây cũng phải gặp một số vấn đề với chính quyền Cộng sản. Nhưng giáo hội vẫn còn hoàn toàn tự do. Cho dẫu chính quyền Cộng sản Trung Quốc vừa thông qua một đạo luật, theo đó giáo hội sẽ không còn quyền được mở trường tư. Nhưng hiện nay, giáo hội vẫn còn có các trường học riêng của mình. Được đào tạo trong dòng Salesian, có bằng tiến sĩ triết học và cao học thần học, Đức Hồng Y Zen cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Do đó, Ngài rất quan tâm đến vấn đề này. Là người rất thường được tòa thánh tham khảo ý kiến về những vấn đề liên quan đến Trung Quốc, Đức Hồng Y Zen cho biết, một trong những quan tâm hàng đầu của Ngài là đòi hỏi tự do tôn giáo cho giáo hội tại Trung Quốc. Ngài nói rằng đây cũng là ước muốn của Đức John Paul Đệ Nhị, và người kế vị của Ngài là Đức Benedicto, cũng không mong ước gì hơn là được thấy một giáo hội hoàn toàn được tự do tại Trung Hoa lục địa. Ngài hy vọng rằng, dưới triều đại của Đức Benedicto, là người rất am tường về tình hình của giáo hội tại Trung Quốc, mặc cho nhóm Công giáo Ái quốc có cố tình ngăn cản, quan hệ giữa tòa thánh và Trung Quốc sẽ khả quan hơn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày. lời cầu xin của chúng ta và sự chuyển cầu của Mẹ Maria. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Nhiều người có thể xem thường lời cầu xin trong đời sống đức tin của người tín hữu Kitô, vì cho rằng cao điểm của lời cầu nguyện là tâm tình tạ ơn, chúc tụng và ngợi khen. Cho nên họ nghĩ rằng cầu xin là một giai đoạn cần phải vượt qua nếu muốn lên trọn lành. Lối suy nghĩ trên đây không hoàn toàn sai, bởi vì trong đời sống đạo, chúng ta thường thấy nhiều tín hữu Kitô chạy đến với sự cầu nguyện để chỉ xin ơn huệ mà thôi. Thật ra, lời cầu xin đích thực mà chúng ta đang bàn đến ở đây là một diễn đạt của tâm tình được thể hiện trong Thánh Vịnh 69 như sau. Lạy Chúa, xin đến cứu con. Một tâm tình cầu xin như thế chỉ đặt nền tảng trên lời khẳng định của Chúa Giêsu. Không có ta, các con không thể làm được việc gì. Khi diễn giải về những lời này, Thánh Basilio, Thánh Gioan Kim Khẩu, Thánh Augustino đều nói rằng cầu nguyện là một điều cần thiết cho tất cả mọi người. Chúng ta không những không thể tưởng nghĩ đến sự thiện hay thực hiện được sự thiện, mà ngay cả cũng không thể khao khát sự thiện nếu chúng ta không được Thánh Thần gợi hướng và trợ giúp. Nếu không có ơn Chúa giúp, chúng ta không thể làm được việc gì. Mặt khác, Thiên Chúa lại thường chỉ ban ơn cứu giúp những ai cầu nguyện. Suy cho cùng, cầu nguyện là phương thế tuyệt đối cần thiết để được cứu rỗi. Như vậy, cầu nguyện là một vấn đề sống chết đối với con người, chứ không còn là vấn đề cầu nguyện nhiều hay ít, hay theo thể thức và cách thế nào. Cầu nguyện thể hiện vị trí của con người trước mặt Chúa. Vấn đề cơ bản đặt ra cho con người có niềm tin là, con người có nên quỳ gối trước mặt Thiên Chúa, đấng tạo hóa, và là cha của mình không? Con người có sẵn sàng để làm như Chúa Giêsu truyền dạy trong Tin Mừng, các con phải cầu nguyện không ngừng và đừng ngã lòng, không? Hoặc là chúng ta cầu nguyện liên lỉ, hoặc là chúng ta không bao giờ cầu nguyện, không thể có sự lưng chừng. Nói đến cầu nguyện là nói đến tiếng kêu xin giúp đỡ không ngừng vang lên trong trái tim con người. Khi con người để cho tiếng kêu ấy thoát ra từ tận đáy lòng dưới tác động của ơn thánh hay những thử thách, lúc đó nó sẽ đi vào lời cầu nguyện liên lỉ. Những tiếng kêu cầu mỗi ngày một gia tăng sẽ biến cuộc sống của người đó thành một lời cầu nguyện. Xét cho cùng, sự cầu nguyện giúp chúng ta thực hiện giới răn cao trọng mà Chúa Giêsu đã ban bố cho chúng ta trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ. Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy. Nếu Chúa Giêsu đã nhấn mạnh nhiều đến sự cầu nguyện như thế là bởi vì chính Ngài đã cầu nguyện không ngừng để luôn được ở trong tình yêu của Chúa Cha. Như Cha đã yêu thương Thầy, Thầy cũng yêu thương các con. Hãy ở trong tình yêu Thầy. Nếu các con tuân giữ các giới răn của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, như Thầy đã giữ giới răn của Chúa Cha và ở lại trong tình yêu của Người. Chính trong đoạn Tin Mừng này mà Chúa Giêsu đã nói, không có Thầy, các con không thể làm được việc gì. Như vậy, ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu cũng có nghĩa là cầu nguyện và chờ đợi mọi sự từ nơi Ngài. Cầu nguyện là chìa khóa để được ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu. Cũng chính trong đoạn Tin Mừng này mà Chúa Giêsu nói đến sức mạnh của lời cầu nguyện. Nếu các con ở trong Thầy và lời Thầy ở trong các con, thì các con có thể xin bất cứ điều gì các con muốn, và các con sẽ nhận được. bất cứ điều gì các con nhân danh Thầy mà xin với Chúa Cha, Người sẽ ban cho các con. Chúa Giêsu nói đến lời cầu xin khi mặc khải cho chúng ta về mầu nhiệm ba ngôi. Ngài có tha thiết mời gọi chúng ta cầu xin là bởi muốn chia sẻ với chúng ta mầu nhiệm thâm sâu mà Ngài chia sẻ với Chúa Cha. Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì Thầy đã tỏ cho anh em biết tất cả mọi sự Thầy đã học biết nơi Cha Thầy. Trong mầu nhiệm ba ngôi, Chúa Con không ngừng tận hiến cho Chúa Cha và kêu xin Người đón nhận Ngài, và đồng thời cảm tạ Người vì tình yêu của Người. Về phần Chúa Thánh Thần, Ngài chính là lời cầu khẩn của Chúa Cha và Chúa Con. Thánh Thần là hoa trái của tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Chúng ta biết được mầu nhiệm ấy qua sự mặc khải của Chúa Giêsu. Trong cuộc sống trần thế của Ngài, Ngài không ngừng cầu xin với Chúa Cha với những tiếng than vang và khóc lóc. Ngài cũng dâng lời tạ ơn Chúa Cha vì đã nhậm lời Ngài. Cũng như ba ngôi Thiên Chúa cầu khẩn với nhau và đón nhận nhau, Chúa Giêsu cũng van nài chúng ta hãy đón nhận tình yêu của Ngài, và Ngài cảm ơn chúng ta vì tiếng thưa xin vâng của chúng ta, cũng như Mẹ Maria đã được công bố là có phúc vì đã thưa xin vâng. Mỗi lần đi vào cầu nguyện, chúng ta phải xin Chúa Thánh Thần mở mắt chúng ta ra, để chúng ta thấy Chúa Giêsu van xin tình yêu của chúng ta. Khi chúng ta cầu khẩn với Ngài, chúng ta không làm gì khác hơn là đáp trả lại lời cầu xin của Ngài. Cầu xin chính là đi vào cuộc đối thoại yêu thương giữa ba ngôi Thiên Chúa vậy. Chính vì được thấm nhiễm bởi Thánh Thần, mà Mẹ Maria đã cùng với các tông đồ và môn đệ cầu khẩn trong phòng hội. Bởi vì Thánh Thần là lời cầu khẩn của Chúa Cha và Chúa Con, cho nên những ai được Thánh Thần chiếm ngự cũng đều được biến thành lời cầu nguyện. Chính vì thế mà các giáo phụ Đông Phương gọi Mẹ Maria là mẹ của lời cầu nguyện liên lỉ. Không ai nên giống Thánh Thần cho bằng mẹ. Mẹ là tấm gương phản chiếu hình ảnh của Chúa Ba Ngôi. Món quà duy nhất mà Chúa Giêsu hứa ban tặng cho những ai nhân danh Ngài mà cầu nguyện là chính Chúa Thánh Thần. Không có món quà nào cao trọng hơn Chúa Thánh Thần. Như vậy, khi Chúa Giêsu bảo đảm với chúng ta rằng, với lời cầu nguyện chúng ta có thể nhận lãnh được mọi sự từ Thiên Chúa, Ngài nghĩ đến Chúa Thánh Thần trước tiên. Không gì làm cho Thiên Chúa vui hơn là thấy con người kêu cầu Người. Khi chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần đến trong tâm hồn chúng ta tạo cơ hội cho Thiên Chúa có thể tự yêu mình trong chúng ta. Nói tóm lại, mọi lời cầu nguyện trong Kitô giáo đều có thể được tóm tắt trong lời cầu khẩn. Lạy Cha, nhân danh Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần cho con. Tất cả mọi hình thức cầu nguyện như suy gẫm, chiêm niệm, lần chuỗi, phụng vụ, vân vân, đều phải có lời cầu khẩn này như một khúc nhạc đệm không thể thiếu được. Và bởi Chúa Thánh Thần đã làm cho Mẹ Maria trở thành hiền thê chung thủy của Ngài, tất cả chúng ta đều được mời gọi khẩn cầu với Chúa Thánh Thần trong chúng ta qua Mẹ. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc phần thứ nhất của tông huấn hậu thư Hội đồng Giám mục về bí tích thánh thể Sacramentum Caritatis, bí tích tình yêu. Trong phần thứ nhất này, tông huấn hậu thư Hội đồng Giám mục trình bày giáo lý về bí tích thánh thể. Và chúng ta đang đọc phần nói về mối tương quan giữa bí tích thánh thể và các bí tích. Hôm nay đặc biệt, chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha nói về mối tương quan giữa bí tích thánh thể với việc khai tâm Kitô giáo. Số 17, Đức Thánh Cha viết như sau. Nếu thật sự bí tích thánh thể là nguồn mạch và chốt đỉnh của đời sống và sứ vụ của Hội Thánh, thì trước hết tiến trình khai tâm Kitô giáo phải hướng đến khả năng lãnh nhận bí tích này. Như các nghị phụ đã nói, chúng ta phải tự hỏi xem cộng đoàn của chúng ta đã ý thức rõ về mối liên hệ chặt chẽ giữa các bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể hay chưa. Chúng ta không bao giờ được quên rằng chúng ta được rửa tội và thêm sức để nhằm vào việc lãnh nhận bí tích thánh thể. Điều này đưa đến trách nhiệm mục vụ, phải giúp người ta có một sự hiểu biết thống nhất hơn về tiến trình khai tâm Kitô giáo. Bí tích rửa tội giúp chúng ta được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, được đón nhận vào Hội Thánh và trở thành con Thiên Chúa. Đó là cửa ngõ để tiến đến các bí tích khác. Với bí tích này, chúng ta được gia nhập vào thân thể duy nhất của Chúa Kitô, vào dân tư tế. Tuy nhiên, chính việc tham dự vào hy tế thánh thể mới kiện toàn trong chúng ta những gì bí tích rửa tội đã ban cho chúng ta. Các ân huệ của Chúa Thánh Thần cũng được trao ban để xây dựng thân thể Chúa Kitô và một chứng từ mạnh mẽ hơn cho tin mừng trong thế giới. Vì thế, bí tích thánh thể cực thánh mới kiện toàn việc khai tâm Kitô giáo và trở thành trung tâm và mục đích của toàn bộ đời sống bí tích. Số 18. Trình tự của các bí tích khai tâm. Về điều này, cần phải chú ý đến trình tự của các bí tích khai tâm. Trong Hội Thánh có nhiều truyền thống khác nhau. Sự khác biệt này xuất hiện rõ rệt trong các truyền thống của giáo hội Đông Phương và trong thực hành của phương Tây về việc khai tâm cho người trưởng thành so với khai tâm của các trẻ em. Sự khác biệt như thế không thuộc về mặt tính lý, nhưng về mặt mục vụ. Cần phải xem xét cụ thể cách thực hành nào sẽ giúp ích nhiều nhất cho người tín hữu thấy bí tích thánh thể là một thực tại mà toàn bộ việc khai tâm đều phải nhắm tới. Các hội đồng giám mục đều muốn cộng tác với các bộ thuộc giáo triều Roma để đánh giá các cách khai tâm hiện hành, để nhờ hoạt động giáo dục của các cộng đoàn chúng ta, người Kitô hữu được giúp đỡ để trưởng thành ngày một hơn trong một cuộc sống hướng chiều về thánh thể, có khả năng trả lời cho niềm hy vọng của mình, theo cách thức thích hợp với thời đại chúng ta. Số 19. Khai tâm, cộng đoàn giáo hội và gia đình. Cần luôn nhắc nhớ rằng, tất cả việc khai tâm Kitô giáo là con đường hoán cải, được hoàn tất nhờ vào sự trợ giúp của Thiên Chúa và trong liên hệ kiên vững với cộng đoàn giáo hội, dù đó là trường hợp của một người trưởng thành xin gia nhập vào Hội Thánh, như ở những nơi vừa được phúc âm hóa, và trong những vùng đã bị tục hóa, hay là do cha mẹ xin cho con cái mình. Về đề tài này, trước tiên tôi muốn mọi người chú tâm vào liên hệ giữa sự khai tâm Kitô giáo với gia đình. Trong hoạt động mục vụ, gia đình Kitô hữu phải tham gia vào con đường khai tâm này. Việc lãnh nhận bí tích rửa tội, thêm sức và rước lễ lần đầu là những thời điểm quyết định không những cho cá nhân của người lãnh nhận bí tích, nhưng là cho cả gia đình. Gia đình cũng cần phải được cộng đoàn giáo hội với các thành phần khác nhau nâng đỡ trong trách nhiệm giáo dục. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh đến tính chất quan trọng của việc rước lễ lần đầu. Nhiều Kitô hữu vẫn luôn nhớ đến ngày kỷ niệm này như là giây phút đầu tiên, dù chỉ là sơ khởi, khám phá tầm quan trọng của sự gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu. Việc mục vụ của giáo xứ phải biết tận dụng cơ hội đầy ý nghĩa này một cách thích hợp. quý vị và các bạn thân mến. Đó là những gì Đức Thánh Cha viết trong tông huấn hậu thư hội đồng giám mục về bí tích thánh thể Sacramentum Caritatis, bí tích tình yêu, về mối tương quan giữa bí tích thánh thể với việc khai tâm Kitô giáo, hay đúng hơn với các bí tích của khai tâm Kitô giáo như rửa tội và thêm sức. Thứ năm tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ đọc về mối tương quan giữa bí tích thánh thể và bí tích giao hòa và các bí tích khác. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đê mình.
Giữa người tin và không tin có gì cách biệt không? Lớp người đông đảo không nhận giáo hội nhưng nhận tin mừng, không chấp nhận người Kitô nhưng lại chấp nhận Đức Kitô, lại chẳng tìm được lời biện minh qua câu nói của Đức Pio 12 và Đức Gioan 23 đó sao? Sẽ tới ngày những người tuyên bố mình không tin lại đón nhận giáo hội. Trong lúc đó, có lẽ nhiều thành viên của giáo hội sẽ từ bỏ giáo hội. Nghịch lý này là một niềm hy vọng lớn lao cho những người như lời khẳng định của Garodi, tin rằng Đức Kitô vẫn còn điều gì đó cần phải nói, là hy vọng lớn lao cho những người đang hoạt động để giải phóng con người, cho những kẻ đang trông đợi một giáo hội khác với giáo hội họ đã biết, tức là một giáo hội không mang diện mạo con người, lại càng không mang diện mạo Thiên Chúa. Tất cả những ai đang đau khổ, đang kiếm tìm, hoặc đang gào thét lên như răng đất: nếu như tôi vẫn muốn ở trong giáo hội, thì làm thế nào mà lại không như thế được? Lại chẳng phải là những tín hữu Kitô mới, những người sẽ đọc lại cho chúng ta nghe tính cách mới lạ của tin mừng. Điều mà chúng ta đánh mất vì lười biếng, vì tránh né, hoặc vì lòng tin vào một Đức Chúa mà chúng ta không chịu thấy Ngài khóc hay đau khổ đó sao? Niềm hy vọng chân chính có ở nơi những người đang nỗ lực tạo nên lịch sử mới, thứ lịch sử đúng hơn và thực hơn, và đang nỗ lực đem lại cho lịch sử ấy gương mặt của Đức Kitô. Mỗi khi có ai đó bảo tôi, Đức Kitô được lắm, nhưng người Kitô các anh thì không. Chúng ta phải suy nghĩ tới sự kiện chúng ta không thuộc về Đức Kitô và nghĩ rằng Thiên Chúa đã chết nơi chúng ta rồi không chừng. Chúng ta có nhiệm vụ làm cho Ngài sống lại và nỗ lực hết sức để cho người ta nhận ra được Ngài là Thiên Chúa thật sự, chứ không phải như một vị Thiên Chúa mà ngay cả chúng ta cũng không thể chấp nhận. Chỉ khi đó, giáo hội mới còn gì để mà nói với những người đang tìm kiếm niềm hy vọng. Như vậy, họ sẽ chẳng đến nơi nào khác nữa, tức là nơi dù họ chân thật, dù họ có rất mực sẵn sàng đi nữa, cũng chẳng tìm được những lời nói thực sự có khả năng ban sự sống muôn thuở của Đức Kitô. Chúng ta có tỏ ra mình là những tín hữu Kitô thì cũng vô ích thôi, nếu chúng ta không tin rằng chính Ngài đã nói lời quyết định tạo nên lịch sử, khiến cho lịch sử có ý nghĩa. Nếu như chúng ta không tin rằng chỉ có được tự do khi nào Ngài tuyên bố tự do, nếu như chúng ta không tin rằng tình yêu tái sinh khi nào Ngài bảo là tình yêu, và rằng con người chỉ có thể là người khi nào Ngài tín nhiệm vào con người. Giáo hội mà chúng ta mến yêu là giáo hội sợ những kẻ không dám nhúc nhích để khỏi lỗi phạm, hơn là sợ những người đã lỗi phạm vì họ muốn thăng tiến. Đó là giáo hội nói nhiều về Thiên Chúa hơn là về Satan, về thiên đàng hơn là hỏa ngục, về vẻ đẹp hơn là về tội lỗi, về tự do hơn là về sự phân phục, về tình yêu hơn là về sự bất tử, về Đức Kitô hơn là về bản thân giáo hội, về người ta hơn về các thiên thần, về cái đói của những người nghèo hơn là về sự hợp tác với người giàu, về điều thiện hơn là về sự ác, về những gì được phép hơn là về những gì cấm đoán, về những gì còn bỏ ngỏ để tìm tòi hơn là về những gì đã thủ đắc rồi, về hôm nay hơn là về hôm qua. Đó là giáo hội còn lâu mới sợ những người đi khai mở những nẻo đường mới, trái lại còn yểm trợ và khích lệ họ nữa. Đó là giáo hội thích bên vực những vị thánh đang sống hơn là những vị đã chết. Đó là giáo hội không khước từ cái mới lạ nếu chưa thử nghiệm. Đó là giáo hội ý thức mình có khả năng giới thiệu Chúa cho mọi người, và ý thức mình luôn cần tới mọi người. Đó là giáo hội quan tâm để mình trở nên chân chính hơn là trở thành số đông, trở nên đơn sơ trong sáng hơn là có uy thế, trở nên đại kết hơn là giáo điều, trở nên thánh thiện hơn là được nể vì, trở thành của mọi người hơn là quy tụ thành một khối. Đó là giáo hội làm mẹ hơn là làm bà chúa, làm trạng sư hơn là làm thẩm phán, làm người hướng đạo hơn là làm người cảnh sát. Đó là một giáo hội có một sứ điệp, một lời nói, một cuộc đời, một sứ mệnh. Đó là giáo hội nói xin vâng, fiat, hãy đứng dậy mà đi, hãy tìm kiếm, hãy thả lưới, chứ không nói, không, cứ chờ đã, về đi thôi, đủ rồi đấy, hãy từ bỏ. Đó là giáo hội biết tỏ ra dịu dàng đối với những người yếu đuối, và cứng rắn đối với những kẻ giả hình. Đó là giáo hội có lửa luôn được thắp sáng cho những người lạnh lẽo và đơn côi, có bánh mới thơm ngon cho những người đói, có cửa để ngõ cho khách bộ hành, cho những kẻ mệt nhọc và tất cả những ai đang đi tìm chân lý và tình thương mà vẫn chưa gặp được. Tất cả những lời phê phán nêu trên, tuy là chính đáng và thẳng thắn, không phỉ nể, nhưng cũng sẽ chỉ là chuyện giả nhân, giả nghĩa, nếu như trong đó chúng ta thấy còn thiếu một thái độ có tính cách quyết định, là thái độ dấn thân. Nếu như chúng ta chưa thể hiện nếp sống yêu thương cao cả nhất, Đức Maria thân mẫu Đức Kitô chứng tỏ cách đặc biệt là người chỉ biết có trao ban. Tại tiệc cưới Cana, người xin con mình làm phép lạ, Ngài đáp rằng giờ của Ngài chưa đến. Bất chấp tất cả, người vẫn cứ xin, dầu biết rằng muốn đi trước giờ là muốn nhận lấy thập giá trước. Đức Maria yêu chúng ta hơn con của người. Người dám để con của người hy sinh, hầu chúng ta được hưởng sự hiện diện của Ngài sau lần hiện ra lần cuối cùng. Đức Maria vẫn có mặt trong cộng đoàn tiên khởi, để không ngừng nhắc nhở cho biết sứ điệp hy vọng của người, để nói lại cho các tông đồ hay rằng cộng đoàn là một thực tại sống, để giúp các ông sống chung, không sợ sệt, hy sinh cho tha nhân, thấy được gương mặt con của người. Nhưng Đức Maria vẫn còn hiện diện với Đức Kitô trong lịch sử của chúng ta. Khi bàn về niềm hy vọng, chúng ta không thể quên được điều ấy. Đức Kitô niềm tin của chúng ta và Đức Maria là chứng tá của sự dấn thân trọn vẹn và đầy niềm vui. Người tin rằng con của người đã không chết, và do vậy người tin rằng vẫn còn đó tình yêu và niềm hy vọng.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần cối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, George Washington Carver là một nhà bác học da đen nổi tiếng tại Hoa Kỳ vào thế kỷ thứ 19. Sinh ra trong một gia đình da đen nô lệ, ông đã phấn đấu để ăn học đến nơi đến chốn. Sau nhiều năm trải qua không biết bao nhiêu cực nhọc, vất vả và tủi nhục, cuối cùng ông đã lấy được bằng cao học và được mời giảng dạy tại Đại học Iowa. Đây là một địa vị danh giá mà ngay cả người Mỹ da trắng cũng khó có được. Chỉ trong một thời gian ngắn, vị giáo sư da đen này đã chinh phục được trái tim của tất cả đồng nghiệp cũng như sinh viên. Tiếng tăm của giáo sư Carver không mấy chốc được đồn thổi đi khắp nước. Nhưng danh vọng không phải là điều mà vị giáo sư trẻ này tìm kiếm. Do đó, sau một thời gian giảng dạy tại Đại học Iowa, ông xin từ chức, bỏ lại đằng sau một địa vị cao sang và một cuộc sống sung túc để xuống miền Nam nước Mỹ phục vụ cho người da đen. Ông đi rảo qua khắp các cánh đồng để sống, làm việc và dạy dỗ cho những người da đen đói khổ. Thời bấy giờ, những người nô lệ da đen không những đói cơm bánh, họ còn mong muốn được học hành để có cơ hội thoát ra khỏi cảnh lầm than và có cuộc sống xứng với phẩm giá con người hơn. Sau nhiều năm hy sinh và trải qua không biết bao nhiêu tủi nhục, nhà bác học Carver đã để lại dấu ấn của mình. Học vấn đã giúp cho nhiều người da đen ở miền Nam Hoa Kỳ thoát ra khỏi cảnh nghèo và có được một cuộc sống xứng đáng hơn. Mỗi khi có người hỏi về bí quyết của một cuộc sống thành tựu như thế, ông Carver luôn trả lời rằng, chính Chúa là đấng đã ban cho ông mọi sự. Nhận lãnh mọi sự nhưng không từ Chúa, cho nên ông cũng muốn trao ban nhưng không cho người khác. Đó là bí quyết hạnh phúc của người da đen vĩ đại này. Chính vì thế mà ông không bao giờ bán các bằng phát minh của mình. Ông giải thích rằng, những khám phá của ông cần phải được phổ biến một cách nhân không để mọi người đều có thể sử dụng. Uy tín của ông lên cao đến độ đã có 3 vị Tổng thống Mỹ xem ông như một người bạn thân. các công ty lúc nào cũng ve vãn để mời ông cộng tác. Ngay cả nhà phát minh nổi tiếng nhất thế giới là Thomas Edison cũng đã mời ông đến làm việc tại phòng thí nghiệm của mình, và hứa trả cho ông lương hàng năm là 100.000 Mỹ Kim. Vào thời ấy, đây là một số tiền kết xù. Nhưng ông Carver đã từ chối đề nghị của nhà phát minh Edison. Nhiều người xem ông là một kẻ điên rồ. Họ thách thức ông. Nếu ông có được số tiền lớn ấy trong tay, ông sẽ phục vụ người da đen một cách hữu hiệu hơn. Nhưng ông trả lời, nếu tôi có được số tiền ấy, tôi sẽ quên dân tộc của tôi. Trên mộ ông, người ta đọc được dòng chữ tóm tắt cuộc đời của ông như sau. Ông đã có thể có được danh tiếng và giàu sang, nhưng ông không màng tới những thứ ấy. Ông đã tìm thấy hạnh phúc và danh dự trong sự hy sinh phục vụ thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, trong những giờ phút nghiệt ngã nhất, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Chúa Giêsu không chỉ nói đến cái chết vì yêu thương của Ngài, Ngài còn mở ra cho các môn đệ con đường để đi tìm hạnh phúc đích thực. Sống chết vì yêu thương, đó là lý tưởng cao cả nhất trong cuộc đời. Tiền của, quyền lực, danh vọng, tất cả những thứ đó đều đi theo con người xuống nấm mồ. Nhưng ngay cả trong cuộc sống tại thế cũng vậy. Những thứ đó cũng chỉ là xiềng xích luôn trói buộc con người trong nô lệ. Chẳng khác nào con thiêu thân. Những kẻ chỉ biết chạy theo tiền của, chức quyền, danh vọng, cứ lao mình vào ánh đèn của hào nhoáng và kết thúc cuộc sống trong đắng cay tuyệt vọng. Con người có thể ngồi trên núi của tiền của, quyền lực, danh vọng. Nhưng như chúng ta vẫn nói, càng cao danh vọng càng dày gian nan. Gian nan ở đây không chỉ là những vất vả vì tranh giành, loại trừ nhau, mà chính là sự mệt mỏi và trống rỗng trong tâm hồn. Bàn tay có thể đầy dẫy của cải vật chất và quyền thế, nhưng tâm hồn thì gầy héo vì trống rỗng. Chúa Giêsu đã chẳng cảnh cáo chúng ta. Chiếm được cả thế gian để làm gì nếu đánh mất chính bản thân? Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm sự bình an mà Chúa đã hứa cho chúng con. Xin cho chúng con hằng ý thức rằng, chỉ bằng sự trao ban vô vị lợi mà chúng con mới cảm nhận được hạnh phúc và bình an trong tâm hồn.
Lạy Chúa, thành phúc nơi trần gian.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.